Chúng ta nói đến chỗ khi ra đi phải dặn người bệnh phải theo A Di Đà Phật, không được theo bất cứ một vị nào khác, tại vì trên pháp giới chúng sanh tất cả đều có giới luật. Có nghĩa là nếu ta theo một vị nào khác, dù là một vị Phật thì coi chừng cũng là Phật giả. Cái chuyện này thì rất là lớn. Ta chỉ biết là Hòa Thượng Tịnh Phong dạy như vậy, ta nói như vậy, rồi sau này có gì ta sẽ mổ xẻ thêm. Đi theo A Di Đà Phật là dặn người bệnh nhìn cho kỹ ảnh tượng A Di Đà Phật do ban hộ niệm treo trước mặt người đó, và dặn người đó cứ nhất tâm nhìn vào hình Phật đó, quán tưởng A Di Đà Phật nương theo cái tâm chúng ta hóa hiện ra mà tiếp dẫn ta về Tây Phương. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói không thể nào lạc được. Có người hỏi rằng nếu A Di Đà Phật cũng bị giá nữa thì làm sao? Trong cái cuốn sách Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp có một vị đã nêu lên câu hỏi như vậy, nói rằng là có một vị sư khi nhập vào thiền định đã thấy được Đức A Di Đà Phật, nhưng mà sau cùng quán xét ra thì cũng bị giả, cho nên ngày đó mới tuyên bố là tất cả vị Phật nào cũng bị giả hết. Thì giờ ông có trả lời và nói rằng là vì đó không phải là người tu tịnh độ. Nếu mà người đó có tu tịnh độ thì cũng là tu thử, chứ không phải là tu thiền. Nói chung là cái vị đó dù có niệm Phật nhưng mà tín nguyện hành không có. Vì tu thử cho nên pháp giới chúng sanh mặc sức thử thách cho ngài tu thử, mà đã thử thách thì chắc chắn không thể nào thiệt được. Cho nên vì đó đã thấy A Di Đà Phật giả. Trên thực tế thì chính Dư Âm cũng đã gặp, trực tiếp gặp luôn những vị niệm Phật đã thấy A Di Đà Phật, nhưng mà sau cùng kết quả không như ý muốn, nghĩa là hoàn toàn sai với những gì mà chính các vị đã nói là A Di Đà Phật nói như vậy. Thì xét cho cùng ra, những vị này tu niệm Phật, dù hình thức có tinh tấn tới đâu đi nữa, nhưng mà chắc chắn ba cái điểm tín, nguyện, hành bị sơ xuất trong đó. Nếu niềm tin vững vàng thì nguyện cũng bị sơ xuất, thay vì nguyện vãng sanh, coi chừng vị đó nguyện cảm ứng trong đó, cầu thấy Phật trong đó. Nhiều khi thành tâm niệm Phật bên cạnh cái tâm ngã mạn đã nổi lên rồi trên đó. Mà một khi cái tâm ngã mạn nổi lên cầu chứng đắc, cầu cảm ứng thì nhất định tiến hành nguyện bị sơ xuất. Nương vào đó pháp giới chúng sanh mặc sức mà thử thách trò chứng đắc. Chính vì vậy mà khi mà mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, đem cái pháp hộ niệm chiếu bằng những trường hợp này mình thấy rõ ràng, cụ thể. Cho nên khi mình đứng trước một người bệnh, dù người ta mới biết tu hay là tu lâu, nhất định ta còn phải gọi là khai thị, hướng dẫn dẫn dắt người bệnh, nhất định tin cho vững, nhất định nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không được nguyện chứng đắc, không được nguyện cảm ứng, không được nguyện cầu thay Phật, không được khởi một cái tâm nào khác tại cái điểm này. Tại vì nên nhớ, người bệnh đã cần ta hộ niệm, tức là căn cơ hạ liệt, nghiệp chứng sâu nặng, quán thân trái chủ, trùng trùng liệt liệt. Cho nên khi đứng trước người bệnh, ta phải có cái lời khai thị vững vàng, sắc nét, phải phát tan tất cả những mối nghi ngờ của người bệnh, phải phát tan tất cả những cái mập mờ của người bệnh, phải phát tan tất cả những cái điểm nguyện sai lầm. Nếu trước một cơn đau, người bệnh khởi một cái tâm chao đảo, sợ bệnh, sợ chết, là ta phải phá ngay lập tức. Nếu không phá thì dù có niệm Phật leo léo đi nữa, sau cùng vẫn bị trở ngại. Dù một người quyết tâm niệm Phật tinh tấn vô cùng, nhưng mà khởi một tâm cầu cảm ứng trong đó, nhất định sau cùng rất dễ bị trở ngại. Vì sao như vậy? Tại vì Phật dạy là dạy ta nguyện vãng sanh. Ấn Tổ đã dạy chí thành, chí kính mà cảm thông, nhờ Phật thương đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Người cầu cảm ứng bị giảm cái điểm này, người cầu nhất tâm bất loạn, cầu cho chứng đắc, giảm mất cái điểm này. Vô tình một người phàm phu đã thực hiện cái pháp của hàng Đại Bồ Tát, lật lạc là ngay tại chỗ này đây. Cho nên mình thấy có rất nhiều người tu rất là tinh tấn, thời có tu 16-17 giờ một ngày, dám ra tuyên bố ngày giờ vãng sanh, dám ra tuyên bố ta thấy Phật A-di-đà đàng hoàng, nhưng mà sau cùng trở ngại. Tại vì sao? Tại vì tâm nguyện vãng sanh đã bị sơ xuất. Cho nên cái tâm niệm này vô cùng quan trọng. Ngài Triệt Ngộ là một vị minh tâm kiên thánh, mà Ngài luôn luôn nói rằng ta niệm Phật để sau cùng nhờ Phật thương tình phóng quang tiếp độ. Ngài Tịnh Không nói dù tôi có gì đi nữa thì tôi cũng lo niệm Phật để cho A-di-đà Phật tiếp dẫn ta về Tây Phương. Các ngài tổ không bao giờ nói ta niệm Phật nhất tâm bất loạn để tự tại vãng sanh, các ngài không nói như vậy. Là dù thế nào nữa, các ngài cũng nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với quý vị, nếu tu hành sơ ý một cái, ta tu như thế này nhất định sẽ ngon hơn một người khác. Một tâm nguyện này khởi lên đã đến lạc hướng chữ nguyện của người niệm Phật rồi. Nếu ta xác định ta ngon hơn người khác thì cái lời xác định này dành cho những vị Đại Bồ Tát. Còn ta là phàm phu tục tử thì xin chư vị phải nhớ tín nguyện hạnh để mà được Phật thương tình phóng quang tiếp độ cho ta đới nghiệp vãng sanh. Cho nên chính những ngày trước tôi nói rằng nếu một người niệm Phật mà chăm chăm diệt nghiệp thì cái hạnh đã bị lạc rồi. Hạnh của người niệm Phật là niệm câu A Di Đà Phật, nguyện của người niệm Phật là nguyện được đới nghiệp vãng sanh nhờ A Di Đà Phật tiếp độ, chứ không phải cái nguyện của người niệm Phật là nguyện diệt nghiệp. Tại vì chí thành niệm một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chứng sanh tử trọng tội, từ cái lòng chí thành mà nó sinh ra cái cảm ứng này, chứ không phải là ta quyết lòng diệt nghiệp mà được cái chuyện này. Nếu ta quyết lòng dùng câu A Di Đà Phật diệt nghiệp thì ngài Ấn Tổ nói ta đã dùng câu A Di Đà Phật giống như một câu thoại đầu, có nghĩa là ta tu không được tự lực chứng đắc, mà đã tự lực chứng đắc rồi thì tự mình tìm con đường phá nghiệp để mà đi. Phá nghiệp thì chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với ta, duyên lành thì sao không biết, chứ mà duyên ác cố chừng mạnh hơn, tìm tất cả mọi cái thử thách để mà sau cùng chúng ta bị trở ngại. Cho nên khi mà chúng ta nói về hướng dẫn khai thị, thực ra là trong những ngày mà ngồi trước bệnh nhân, mình làm sao cho người bệnh nhân vững như bàn thạch. Một người mà vững như bàn thạch rồi thì sẽ chết không? Tôi không sẽ chết. Thì quyết lòng đi về Tây Phương, tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Còn có cái gì mà phân tâm nữa không? Không. Chỉ cần họ hứa với mình như vậy. Nói bây giờ tất cả những cái chuyện danh bỏ hết phải không? Bỏ hết. Nếu mà mình biết rằng người đó đủ tín rồi, người đó quyết lòng đi về Tây Phương rồi, người đó quyết trì từng câu A-di-đà Phật, tranh thủ từng giờ từng phút mà niệm câu A-di-đà Phật, dù người đó mới tù, dù người đó hồi giờ chưa có phải là ngon lành lắm, ta vẫn có thể đoán được cái 95% người đó phản sạch. Lời đoán này không phải là từ âm nghĩ ra như vậy đâu, mà do một cái quá trình kinh nghiệm đã thấy rõ rệt như vậy. Còn những người tu nhiều tại sao lại bị trở ngại? Thì hôm nay vừa mới ở trên internet in ra một tờ coi hòa thượng Tịnh Không dạy tại sao như vậy. Lời của ngài Tịnh Không nói: thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp, quyển Tây Phương Sát Chỉ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, ngài dạy người tu hành kiên kỷ nhất là xen tạp, tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Nếu tu tịnh độ, khóa tụng mỗi ngày, đọc kinh Vô Lượng Thọ nè, đọc kinh A Di Đà nè, rồi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, như vậy là xen tạp rồi. Quý vị nghe lời hòa thượng nói từng chút ngài dạy cho chúng ta đó. Thực tế chỉ cần một loại kinh là đủ. Kinh điển của tịnh độ còn không nên xen tạp, huống hồ là những kinh điển khác càng thêm hư việc. Tụng kinh Kim Cang còn muốn tụng thêm kinh Địa Tạng, Phổ Môn Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đọc chú Lăng Nghiêm, niệm Đại Bi Tiểu Chú. Xen tạp nhiều như vậy, phòng đến khi nào mới được thành tựu đây? Đây là lời của ngài Tịnh Không nói. Tại sao ngài nói nhấn mạnh tới chỗ này? Là tại vì những người mà tu như thế này chứng tỏ cái niềm tin của họ vào câu A-di-đà Phật đã bị lung lay rồi. Vì lung lay cho nên không được cảm ứng. Chính vì vậy mà họ tưởng là giỏi, nhưng mà sau cùng trở ngại. Còn một người hồi dược không biết, khi mà tới đường cùng gặp ông Tư, mình bay cái con đường như vậy, nhờ những lời nói của mình quá vững, quá chắc, họ khởi phát niềm tin, khởi phát niềm tin vững như tường lòng phát sắc. Vô tình bao nhiêu thiện căn phước đức từ nhiều đời mình có được dồn lại, họ lấy cái nhân trong quá khứ để thành tựu trong đời này. Còn mình đời này tu mà không tin, cho nên niềm tin của mình đã tán lạc khắp nơi. Một chút cái thiện căn phước đức nho nhỏ tu trong đời này chưa đủ sức để mà thành tựu cái quả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị nhớ quyết lòng phải đi thắng một đường để đời này ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.